Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12, cầu nguyện cho những người hành hương của hy vọng.
Vatican. Trong video Ý cầu nguyện trong tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để năm thánh sắp tới củng cố đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô phục sinh giữa cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha nói rằng niềm hy vọng Kitô giáo là một hồng ân của Thiên Chúa, làm tràn ngập niềm vui trong cuộc sống chúng ta. Ngài mời gọi các Kitô hữu trở thành chứng nhân của niềm hy vọng Kitô giáo trong một thế giới bị thống trị bởi sự thất vọng và mất tin tưởng. Thế giới này thực sự rất cần niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nêu lên một vài lý do khiến chúng ta dễ rơi vào thất vọng. Chẳng hạn, chúng ta không biết liệu ngày mai mình có thể nuôi con cái được không, hoặc những gì chúng ta đang học có thể giúp chúng ta tìm được một công việc tốt không. Trước sự bấp bênh này, theo Đức Thánh Cha, hy vọng là một mỏ neo mà chúng ta phải bám chắc vào, bám thật chặt. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu giúp nhau khám phá cuộc gặp gỡ này với Chúa Kitô, đấng ban cho chúng ta sự sống, và bắt đầu lên đường như những người hành hương của hy vọng để chung chia cuộc sống đó. Ngài mời gọi, hãy lấp đầy cuộc sống của chúng ta mỗi ngày bằng món quà hy vọng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và hãy để qua chúng ta niềm hy vọng đến với tất cả những ai đang tìm kiếm nó. Và Ngài cũng nhắn nhủ, đừng quên rằng, hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cha Cristobal Fornis, Giám đốc quốc tế của mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, suy tư về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12. Với việc mở cửa năm thánh vào đầu năm thánh 2025, Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy một cách biểu tượng nhiều cánh cửa cần được mở ra, những cánh cửa để đi ra gặp gỡ người khác và người khác bước vào cuộc sống của chúng ta. Những cánh cửa tự do dựa trên niềm hy vọng Kitô giáo của chúng ta. Là những môn đệ của Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta không trôi dạt trên hành trình hành hương của mình, nhưng được neo chặt vào Chúa. Năm tháng này là một cơ hội to lớn để chúng ta can đảm mở lòng mình ra để chia sẻ ánh sáng hy vọng mà đức tin mang lại cho chúng ta, đặc biệt là với tất cả những ai giữa hiện tại và sự bất định mà chúng ta đang sống đã mất đi khả năng mơ ước.
Đức Thánh Cha nói với tín hữu Nicaragua, đừng bao giờ nghi ngờ Thiên Chúa.
Vatican. Trong thư mục vụ gửi các tín hữu Nicaragua nhân tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha hy vọng rằng cử hành chuẩn bị năm tháng 2025 này có thể mang lại sự khích lệ cho những người đang sống trong khó khăn, sự bấp bênh và mỏi mệt.
Nicaragua đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài nhiều năm, và giáo hội tại nước này đang bị chính quyền bách hại với hàng loạt vụ bắt giữ và trục xuất các giám mục, linh mục, tu sĩ và cả giáo dân. Trong những ngày này, các tín hữu Nicaragua đang cử hành tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ tình cảm của Ngài đối với người dân Nicaragua, những người nổi bật về tình yêu dành cho Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói trong thư rằng, chính sự tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng trung thành với giáo hội là hai ngọn hải đăng vĩ đại, soi sáng cuộc sống của các tín hữu ở Nicaragua. Ngài đảm bảo với họ rằng, niềm tin và niềm hy vọng làm nên những điều kỳ diệu. Một ví dụ về điều này là chứng tá sáng ngời về lòng tin tưởng này của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài nhấn mạnh, anh chị em luôn cảm nghiệm được sự bảo vệ từ mẫu của mẹ trong mọi nhu cầu của mình và đã thể hiện lòng biết ơn của mình bằng lòng đạo đức rất đẹp và phong phú về đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha hy vọng việc cử hành lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội chuẩn bị cho việc khai mạc năm thánh 2025 có thể mang lại cho tất cả các tín hữu Nicaragua sự khích lệ mà họ cần khi gặp khó khăn, sự bấp bênh và mỏi mệt. Trong khi nhắn nhủ các tín hữu Nicaragua đừng quên phó mình trong vòng tay của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha hứa rằng Ngài sẽ không ngừng cầu xin mẹ an ủi và đồng hành với họ củng cố đức tin của họ. Ngài khẳng định, Mẹ Thiên Chúa không ngừng cầu thay cho anh chị em, và chúng tôi không ngừng cầu xin Chúa Giê-xu luôn nắm tay anh chị em. Và Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đọc Kinh Mân Côi. Trong đó, chúng ta suy niệm hàng ngày về các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giê-xu và Mẹ Maria, để những mầu nhiệm này thâm nhập vào chiều sâu tâm hồn chúng ta. Ngài nói rằng, chúng ta nhận được bao nhiêu ân sủng từ Kinh Mân Côi. Đó là một lời cầu nguyện mạnh mẽ. Đức Thánh Cha kết thúc lá thư bằng lời cầu nguyện Ngài đã viết cho năm thánh. Qua đó, Ngài cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự bình an và tất cả những ân sủng mà chúng ta cần.
Đức Thánh Cha mong ước năm thánh sẽ là cơ hội hoán cải cho mọi người.
Vatican viết lời tựa cho cuốn sách Năm Thánh Hy Vọng. Đức Thánh Cha mơ về một thế giới hòa bình. Những người chế tạo vũ khí ngừng thu lợi nhuận từ cái chết của người khác, không có án tử hình, các tù nhân được ân xá và là cơ hội để mọi người hoán cải, nhìn lại cuộc sống dưới ánh sáng tin mừng.
Đức Thánh Cha tái khẳng định điều Ngài đã nhiều lần kêu gọi. Tôi mong muốn năm tháng tới đây thực sự là cơ hội thích hợp để ngừng bắn ở tất cả các quốc gia đang có chiến tranh. Và nhắc lại những gì đã nói trong sắc lệnh công bố năm thánh Spes non confundit, hy vọng không làm thất vọng. Ngài nhấn mạnh, trong tất cả cuộc chiến, không có người thắng, người thua, mà chỉ có người bị đánh bại. Đức Thánh Cha giải thích, hy vọng không phải là lạc quan, cũng không phải cảm giác tích cực mơ hồ về tương lai, nhưng là điều gì đó khác. Đó không phải là ảo tưởng hay cảm xúc. Hy vọng là một nhân đức cụ thể, một thái độ sống và liên quan đến những lựa chọn cụ thể. Niềm hy vọng được nuôi dưỡng bởi sự dấn thân, hướng tới điều tốt đẹp của mỗi người. Nuôi dưỡng niềm hy vọng có giá trị của một hành động xã hội, trí tuệ, tinh thần, nghệ thuật và chính trị theo nghĩa cao nhất của từ này. Đó là đặt khả năng và nguồn lực của chúng ta vào việc phục vụ công ích. Điều này có nghĩa là tập trung vào công ích liên quan đến những người di cư trải qua nghịch cảnh của những cuộc phiêu lưu được gọi là hành trình hy vọng, nhưng thường lại là những hành trình tuyệt vọng thực sự với Địa Trung Hải trở thành một nghĩa trang lớn. Hoặc thiện ích cho các tù nhân, những người mà Đức Thánh Cha kêu gọi điều kiện xứng nhân phẩm cùng với việc bãi bỏ án tử hình, hình phạt bị xem là không thể chấp nhận được vì nó tấn công đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, năm thánh không chỉ là một sự kiện được ấn định theo lịch, nhưng là một công cụ mục vụ thực sự mà các giáo hoàng từ năm 1300 đến nay đã sử dụng tùy theo nhu cầu của thời đại mà các ngài được kêu gọi dẫn dắt giáo hội. Năm thánh 2025 sắp tới sẽ chứng kiến hàng triệu người hành hương đi qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô và các đền thờ khác. Đức Thánh Cha mong muốn cuộc hành hương này không chỉ đơn thuần là một chuyến đi du lịch hay để đạt được một mục tiêu nào đó như trong Thế vận hội. Ngài mong muốn đây thực sự là một cơ hội để hoán cải, để nhìn lại cuộc đời mình dưới ánh sáng tin mừng, và cuộc hành hương này luôn đi kèm với một cử chỉ bác ái được thực hiện một cách âm thầm. Sách Năm Thánh Hy Vọng cũng đề cập đến hai vị thánh trẻ tương lai, Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis. Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương và lời nói của hai người trẻ, thúc giục các tín hữu không lãng phí cuộc đời, nhưng tạo tình thân với Chúa trong tâm hồn, vẻ đẹp tình yêu biến thành phục vụ.
Các bài giảng mùa vọng dành cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma.
Vatican. Vào 3 ngày thứ 6 trước lễ Giáng sinh, các ngày mùng 2, ngày 13 và ngày 20 tháng 12, Cha Roberto Pasolini, tân giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng, chia sẻ các bài suy niệm về đề tài Những cánh cửa hy vọng hướng tới việc khai mạc năm thánh qua lời tiên tri về lễ Giáng sinh.
Các bài suy niệm được Cha Pasolini trình bày tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican, trước Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục, các giám chức và giáo dân trong Phủ Giáo Hoàng, cũng như cho các nhân viên của Giáo triều Roma, Phủ Thống đốc Thành Vatican và Tòa Giám quản Roma, và cả cho các bề trên tổng quyền hoặc các đại diện của các dòng tu thuộc nhà nguyện Giáo Hoàng. Giới thiệu về những buổi cầu nguyện, cha giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng nói rằng, trong lời mời gọi của các ngôn sứ mà mùa phụng vụ này trình bày với chúng ta, có lời mời gọi nhận ra đâu là những cánh cửa dẫn chúng ta vào mầu nhiệm của nhân loại, với niềm hy vọng được đổi mới. Cha Pasolini viết, năm nay, mùa vọng không chỉ chuẩn bị cho chúng ta đón Giáng sinh, mà còn đồng hành cùng chúng ta hướng tới năm thánh sắp tới. Theo Ngài, thời gian phụng vụ này là một cơ hội ân sủng để canh tân kinh nghiệm sống động về tình yêu của Thiên Chúa, vốn khơi dậy trong tâm hồn niềm hy vọng chắc chắn về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô. Như Đức Thánh Cha viết trong tông sách công bố năm thánh 2025, Spes non confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng. Cha nhấn mạnh, tiếng nói của các ngôn sứ đang vang lên cách tha thiết trong mùa phụng vụ này, mạnh mẽ thúc giục chúng ta đừng đánh mất định hướng của hành trình hướng đến vương quốc của Thiên Chúa. Cha mời gọi chúng ta lắng nghe những tiếng nói này để nhận ra những cánh cửa dẫn chúng ta đến với mầu nhiệm của nhân loại với niềm hy vọng được canh tân. Nhà giảng thuyết của Phụ Giáo Hoàng giải thích rằng, những cánh cửa này là những cánh cửa của sự kinh ngạc để có thể chiêm ngưỡng những hạt giống tin mừng hiện diện trên thế giới và trong lịch sử. Là những cánh cửa của sự tin tưởng để đến với người khác bằng trái tim tôn trọng và cởi mở. Và cuối cùng là những cánh cửa của sự nhỏ bé để không sợ nhận ra chính mình.
Công giáo và Phật giáo Thái Lan cùng tưởng niệm Đức Cố Hồng Y Ayuso.
Bangkok, ngày 1 tháng 12 vừa qua, các vị lãnh đạo Phật giáo và Công giáo ở Thái Lan đã tập trung tại chùa Phật nằm ở thủ đô để tưởng nhớ cuộc đời và di sản của Đức Cố Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn Miguel Lange Ayuso Wissot qua đời ngày 25 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 72 tuổi.
Sự kiện chưa từng có này làm nổi bật sự liên kết sâu sắc giữa Cộng đoàn Công giáo và Phật giáo ở Thái Lan, một tương quan được củng cố bởi sự cống hiến không ngừng của Đức Hồng Y trong việc thúc đẩy sự hiểu biết liên tôn. Buổi lễ được bắt đầu bằng việc Hòa thượng Thirakhan cùng với 10 vị sư khác tụng kinh cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Hồng Y. Tiếp đến, Đức cha Joseph Chosak Sirisut, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, chủ sự một nghi lễ công giáo, với đoạn tin mừng Thánh Gioan được công bố. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Nhằm nhấn mạnh di sản lâu dài của Đức Cố Hồng Y Ayuso trong việc xây dựng các tương quan liên tôn. Đức Hồng Y Ayuso Wisot được biết đến là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong đối thoại liên tôn. Sinh tại Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ayuso đã dành cả cuộc đời cho đối thoại liên tôn. Kinh nghiệm thi hành sứ vụ ở Ai Cập và Sudan đã làm phong phú thêm cái nhìn của Ngài trở thành nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Kitô giáo, Hồi giáo. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Bộ Đối thoại Liên tôn đã đạt được những cột mốc quan trọng như việc ký kết văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống giữa Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmad Antayip của Đại học Al-Azhar.
Giáo sứ Thánh Patrick ở Roma chuẩn bị đón các tín hữu nói tiếng Anh hành hương năm thánh.
Roma. Giáo sứ Thánh Patrick Roma đang chuẩn bị các hoạt động để chào đón các tín hữu nói tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới đến thánh đô hành hương năm thánh.
Cha Matteo Berrios, đinh mục chánh xứ cho biết, nhà thờ sẽ luôn mở rộng cửa đón các tín hữu, đồng thời cung cấp cho mọi người tài liệu hướng dẫn hành hương, trong đó đưa ra những lời khuyên thực tế và hướng dẫn thiêng liêng về ý nghĩa của việc hành hương. Theo cha, hướng dẫn này rất hữu ích cho các tín hữu, cách riêng với những ai không đi theo đoàn. Hiểu cuộc hành hương là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ với Chúa thông qua trải nghiệm giác quan và hiểu biết lịch sử. Cha Berrios nói, khi bạn đến Roma, đặc biệt những nơi hành hương này là những ví dụ tuyệt vời về nghệ thuật và tâm linh của thời đại của những kiệt tác. Bạn sẽ thấy những ví dụ khác nhau về hình ảnh mà mọi người gắn kết.
Vatican News tiếng Việt phát tĩnh tâm mùa vọng 2024 từ ngày 6 tháng 12.
Vatican bước vào hành trình mùa vọng năm 2024. Vatican News tiếng Việt sẽ phát những bài tĩnh tâm mùa vọng từ thứ Sáu ngày 6 tháng 12 với chủ đề Những người hành hương của hy vọng.
Các bài tĩnh tâm của Vatican News tiếng Việt trong mùa vọng 2024 là những bài gợi ý cầu nguyện khoảng 30 phút với những suy tư tập trung vào chủ đề hy vọng của năm thánh. Chương trình gồm 8 bài gợi ý cầu nguyện được phát hàng ngày từ thứ Sáu ngày 6 tháng 12 đến thứ Sáu ngày 13 tháng 12 vào lúc 1 giờ chiều giờ Roma, tức 7 giờ tối Việt Nam, trên kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt và được cập nhật tại website của Vatican News tiếng Việt. Đồng thời, cũng vào ngày 6 tháng 12, Vatican News tiếng Việt sẽ phát hành một ứng dụng trên iOS và Android với tên Giáo hội Công giáo, để người dùng có thể theo dõi tin tức, audio, video của Vatican News tiếng Việt, bao gồm cả những bài tĩnh tâm một cách thuận lợi. App mới cũng sẽ cho phép người dùng đọc và nghe lời Chúa hàng ngày và tìm giờ lễ trên bản đồ được tích hợp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Gặp gỡ Đức Tân Hồng Y George Jacob Kubekat, người tổ chức các chuyến tông du của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, vào chiều thứ Bảy ngày 7 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị trao nhẫn và mũ hồng y cho 21 giám mục và linh mục đã được Ngài công bố tên sau khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 10. Trong số các tân hồng y có cha George Jacob Kubekat, người tổ chức các chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại nước ngoài, vừa được tấn phong giám mục ngày 24 tháng 11 vừa qua. Đức Tân Hồng Y Kubekat sinh tại Chettipusa, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 8 năm 1973, được thụ phong linh mục ngày 24 tháng 7 năm 2004. Ngài bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 2006 đến năm 2020 tại các nước Algeria, Hàn Quốc, Iran, Costa Rica và Venezuela. Từ tháng 7 năm 2020, Ngài phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, phụ trách các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Từ ngày 12 tháng 9 năm 2021, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm người tổ chức các chuyến tông du của Ngài. Vào ngày 25 tháng 10, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Nisibis của Công giáo Kande ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ tấn phong giám mục đã được cử hành ngày 24 tháng 11, tại nhà thờ chính tòa Đức Maria của nghi lễ Siro Malaba ở Changanacheri, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Chia sẻ với Vatican News trong cuộc phỏng vấn vào ngày 25 tháng 10, Đức Tân Hồng Y Kubekat thảo luận về đức tin và ơn gọi của Ngài, những điều đã bắt nguồn từ thời thơ ấu và tuổi trẻ của Ngài ở Ấn Độ. Ngài xem đức tin của Ngài như một báu vật của gia đình. Ngài nói, tôi đến từ cộng đồng sinh động này, nơi đức tin được truyền qua nhiều thế hệ như một báu vật của gia đình. Ngài cho biết rằng Ngài xem các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như những cuộc hành hương của người kế vị Thánh Phêrô. Vị Tân Hồng Y chia sẻ rằng công việc ngoại giao của Ngài trong giáo hội đã mang lại cho Ngài cái nhìn sâu sắc, độc đáo và giải thích những gì Ngài tin là ưu tiên quan trọng nhất của giáo hội tại thời điểm này. Sau khi đi khắp thế giới cùng Đức Thánh Cha trong những năm tháng chiến tranh, Ngài cũng mô tả về những gì Ngài tin là công cụ quan trọng nhất để đạt được hòa bình. Sau khi cử hành thánh lễ Chủ nhật tại một giáo xứ trong chuyến thăm ngắn tới Tây Ban Nha, thông qua những người bạn ở Vatican, Đức Tân Hồng Y Kubekat đã biết về việc Đức Thánh Cha thăng Ngài làm Hồng Y. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những chia sẻ của Đức Tân Hồng Y George Jacob Kubekat. Thưa Đức Tân Hồng Y, mọi người thường thấy Ngài đi cùng Đức Giáo Hoàng, nhưng không biết nhiều về Ngài. Ngài có thể chia sẻ đôi chút về nơi Ngài đến và hành trình trở thành linh mục công giáo của Ngài không?
Tôi đến từ Kerala, Ấn Độ và thuộc giáo hội Siro Malaba, một giáo hội đông phương hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Thánh Thomas Tông Đồ đã mang đến cho chúng tôi đức tin vào thế kỷ thứ nhất. Vì vậy, tôi đến từ cộng đồng sinh động này, nơi đức tin được truyền qua nhiều thế hệ như là một báu vật của gia đình. Tôi lớn lên trong bầu khí được khuyến khích tham dự thánh lễ hàng ngày, và tôi không bao giờ bỏ lỡ giờ cầu nguyện buổi tối hàng ngày với các thành viên khác trong gia đình. Chính cuộc sống đức tin này trong gia đình đã giúp cho tôi khám phá ra ơn gọi linh mục của mình. Ngoài ông bà và cha mẹ, tôi cũng mang ơn Chúa của tôi, một linh mục tu sĩ.
Có kinh nghiệm nào trong quá khứ của Ngài đã chứng minh là nó hữu ích với Ngài trong vai trò này không?
Khi còn là sinh viên đại học, tôi là một trong những người lãnh đạo một hiệp hội công giáo, và tôi nhớ việc tổ chức các trại lao động cho các sinh viên đại học ở những nơi xa xôi trong các kỳ nghỉ. Đó là một bước dạo đầu trong công việc hiện tại của tôi. Quá trình đào tạo của tôi trong ngành ngoại giao của giáo hội vô cùng quý giá. Nguyên tổng giám mục của tôi, Đức cha Mark Joseph Palahin, đã truyền cho tôi tình yêu sâu sắc đối với giáo hội. tôi cũng vào chủng viện với mong muốn giúp đỡ những người nghèo, những người mà qua đó chúng tôi gặp với sự hiện diện đặc quyền của Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu của Đức Thánh Cha Francisco dành cho người nghèo và những người bị thiệt thòi luôn đồng điệu với tôi, và chúng tôi chia sẻ quan điểm chung này.
Ngài thấy đề cử này sẽ tác động như thế nào đến Ngài và công việc của Ngài trong tương lai?
Tất nhiên, điều này mang lại cho tôi thêm nhiều trách nhiệm. Tôi tin tưởng vào Chúa, Đấng đã xem tôi như là người trung thành bằng cách gọi tôi vào chức thánh. Tôi tin rằng tôi có thể làm mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi, ngay cả trong những yếu đuối của tôi. Tôi nghĩ đến những câu này trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Timôthê và tín hữu Philippe. Trong vai trò phục vụ người kế vị Thánh Phêrô bằng cách tổ chức các chuyến tông du, sự đề cử này trao cho tôi nhiều thẩm quyền hơn trong việc giải quyết các vấn đề với các nhà chức trách tôn giáo cũng như dân sự cấp cao.
Những thách đố và niềm vui trong nhiệm vụ của Ngài với tư cách là người tổ chức các chuyến tông du là gì?
Là một Kitô hữu, niềm vui của tôi không có giới hạn, và chính niềm vui này giúp cho tôi vượt qua những khó khăn phát sinh. Cá nhân tôi thích coi các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cuộc hành hương của người kế vị Thánh Phêrô. Nhìn theo cách này, những trách nhiệm lớn lao được xử lý thông qua lời cầu nguyện và sự hợp tác chặt chẽ và hài hòa với tất cả các cá nhân liên quan.
Dựa trên kinh nghiệm đi khắp thế giới cùng Đức Thánh Cha, Ngài thấy đâu là ưu tiên của giáo hội ngày nay và đâu là những thách thức lớn nhất của giáo hội?
Thay vì dựa vào những thành tựu trong quá khứ, giáo hội phải công bố tin mừng cứu độ. Đức Thánh Cha liên tục nhắc nhở chúng ta, giáo hội phải vượt ra khỏi biên giới của chính mình và vươn tới những người đang cần, bằng cách dựa vào sức mạnh của Đấng đã trở nên yếu đuối để chúng ta có thể mạnh mẽ. Thách đố lớn nhất có hai mặt. Đầu tiên, chúng ta phải nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong anh chị em đồng loại và phục vụ họ. Thứ hai, chúng ta phải nhận biết rằng Thiên Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng ta một trách nhiệm quý giá để quản lý vũ trụ vật chất và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Trong các chuyến đi của mình, Đức Thánh Cha Francisco luôn nhấn mạnh đến nhu cầu hòa bình. Ngài thấy điều gì là thiết yếu để đạt được hòa bình trong thế giới đang bị chiến tranh tàn phá này?
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả mọi người thúc đẩy văn hóa quan tâm bằng cách trở thành những người chiến thắng của tình huynh đệ. Theo nghĩa này, trong thế giới đang bị chiến tranh tàn phá ngày nay và để có một tương lai hòa bình, thì đối thoại và tình bạn là nền tảng cơ bản. Do đó, ngay cả khi đối mặt với cám dỗ tuyệt vọng, các Kitô hữu vẫn phải là những người có hy vọng.
Là thành viên của Hồng Y Đoàn, Ngài sẽ đại diện cho Ấn Độ, một quốc gia lớn với một cộng đồng công giáo nhỏ nhưng nhiệt thành. Giáo hội tại Ấn Độ có thể đóng góp gì cho giáo hội hoàn vũ?
Ấn Độ có nhiều điều để cống hiến cho thế giới, và đặc biệt, truyền thống khoan dung của đất nước này trong lịch sử đã trở thành hình mẫu cho thế giới. Hơn nữa, điều cũng hữu ích mà chúng ta cần lưu ý là văn hóa Ấn Độ về cơ bản là văn hóa tâm linh và truyền tải niềm tin rằng hòa bình là điều có thể trong mọi tầng lớp xã hội, miễn là có sự tôn trọng lẫn nhau và đối thoại can đảm.
Trong tất cả các chuyến đi mà Ngài đã thực hiện với Đức Thánh Cha, có chuyến đi nào nổi bật nhất trong ký ức của Ngài không?
Mỗi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đều độc đáo theo cách riêng của nó. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sức lôi cuốn của Đức Thánh Cha, điều đánh động sâu sắc những người xung quanh Ngài. Ngài lấy năng lượng từ việc ở giữa những người nhỏ bé và thấp kém. Bất cứ khi nào đến thăm những nơi khác nhau, không phải đám đông thu hút sự chú ý của Ngài, mà là những người yếu đuối và dễ bị tổn thương. Một người ngồi trên xe lăn hay một đứa trẻ bị mắc kẹt là những người lọt vào mắt của Ngài. Tương tự như vậy, ánh mắt của Đức Thánh Cha rất đồng điệu với người nghèo và người yếu đuối, cách nào đó cũng tìm thấy nơi tôi. Ngoài ra, Đức Thánh Cha rất giản dị, Ngài thường nói đùa và thoải mái với những người xung quanh. Sự ấm áp và khiêm nhường của Đức Thánh Cha luôn hiển hiện rõ ràng, và Ngài khuyến khích chúng ta cũng như vậy.
Cuối cùng, Ngài có muốn nói thêm điều gì nữa không?
Truyền bá hương thơm tình yêu của Chúa Kitô, lời của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto là phương châm mà tôi chọn. Bất cứ điều gì chúng ta tỏa ra đều phải tuôn chảy từ Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi truyền bá hương thơm tình yêu của vị mục tử nhân lành, Đấng biết từng con chiên của người. Trong người là con người trọn vẹn và là Thiên Chúa hoàn toàn, chúng ta được hiệp nhất với Thiên Chúa, người mang theo hương thơm của cả thần tính lẫn nhân tính. Do đó, như chúng ta nghe thấy trong phúc âm của Thánh Gioan, chúng ta phải mang theo hương thơm ngọt ngào của sự hiện diện của người, trở thành những chứng nhân trung thành của người để thế gian có thể tin.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.